Phượng Hoàng bay cao. Lúc đó tôi mới 5 tuổi và tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Điều duy nhất tôi có thể nhớ là hình ảnh mẹ ôm chặt tôi vào lòng và hét lên kêu cứu thảm thiết khi cả bầu trời hừng hực một màu cam từ ngọn lửa đã phục cao lên đến tận những ngọn cây. Đến khi trải qua 4 giờ đi đường để đến được bệnh viện Nhi ở Los Angeles, thì gương mặt nám đen của tôi đã phồng lên như một quả dưa. Sau 2 ngày điều trị, bác sĩ mới bảo rằng tôi đã qua cơn nguy kịch. Sau vài tuần được chăm sóc đặc biệt, tôi tỉnh lại. Nhưng lúc đó tôi phải thở nhờ vào chiếc ống nối thông với khí quản. Lúc ấy, tôi nghĩ mình đã bị mù, cho đến khi phát hiện một dải băng buộc ngang mắt. Đến ngày tháo băng, mọi chuyện chẳng giống như trong phim ảnh chút nào. Trong phim, thường thì những nhân vật bị thương sau khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy người yêu của mình hay một phụ nữ tuyệt đẹp trước tiên. Thế nhưng, hình ảnh đầu tiên tôi thấy lại là một cô y tá với gương mặt đầy những nếp nhăn, một gương mặt đã khiến cho tôi hoảng sợ. Sau này nghĩ lại, tôi ngạc nhiên vô cùng khi cô đã không hoảng sợ vì gương mặt của tôi lúc ấy. Thời gian trôi qua, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy là một y tá chăm sóc bệnh nhân tận tụy nhất mà tôi từng gặp. Trải qua nhiều đợt phẫu thuật trong vài tuần sau đó, sau cùng thì tôi cũng lại sức và đề nghị được tự mình đi đến phòng tắm mà không cần sự giúp đỡ. Sau khi vệ sinh xong, tôi nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua chiếc giá móc khăn bằng inox treo trên tường. Tôi khập khiễng quay trở ra và nằm vật trên giường. Mọi người đều im lặng. Riêng mẹ thì hiểu tôi vừa nhìn thấy gì. Tệ quá phải không mẹ? Ừ, nhưng con đã không sao, Mike à. Nói rồi, mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Mẹ hôn lên trán tôi và lặp lại. Mọi thứ sẽ ổn thôi con à. Những năm sau đó, chuyện học hành của tôi trở nên vô cùng khó khăn. Khi tôi đã sẵn sàng tâm lý để trở lại trường học, thì cha mẹ tôi lại phải tranh đấu vì chính sách của nhà trường đối với những học sinh khác biệt như tôi. Sau cùng, cha mẹ đành phải gửi tôi ở một trường dành cho trẻ khiếm khuyết về tinh thần và thể chất. Tuy nhiên, một năm sau, cha mẹ tôi đã thắng khi tranh đấu giành quyền học tập bình thường cho tôi, và thế là tôi được nhận vào học tại một trường công. Tôi đã không thể lường trước được những điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Dù trước khi vào học, nhà trường đã có thông báo yêu cầu học sinh phải đối xử tốt và không được soi mói tôi, nhưng hầu hết mọi người đều làm ngược lại. Phải mất cả năm thì cách mà lũ bạn gọi tôi. Ê, Frankenstein! Mới tạm lắng xuống và tôi mới được chấp nhận trong ngôi trường ấy. Chú thích: Frankenstein, tên một nhân vật trong bộ phim kinh dị được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tiểu thuyết gia Mary Wollstonecraft Sarah, Anh. Hết chú thích. Suốt 12 năm đó, tôi trải qua tổng cộng 24 cuộc phẫu thuật để chỉnh hình khuôn mặt và bàn tay đã bị biến dạng của mình. Năm tôi 19 tuổi, những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp tôi có được những kỹ năng xuất sắc trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. Tôi cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong học tập cũng như trong hoạt động thể thao. Nhưng bước vào độ tuổi 20, tôi chợt nhận ra có điều gì đó vô cùng bất ổn. Tôi chẳng thể hiểu được vì sao một thanh niên tài trí như tôi lại không thể tìm cho mình một người phụ nữ xứng đáng, cũng như một công việc tốt để ổn định cuộc sống. Sau nhiều tháng nghiền ngẫm những cuốn sách về nghệ thuật sống, tôi hầu như đã nhận ra rằng vấn đề là do tôi chứ chẳng phải do mọi người xung quanh. Ngay sau khi học xong trung học, tôi quyết định đến một thị trấn vùng núi thuộc California. Nơi đây có rất ít người và tôi có thể sống trong cảnh thanh bình. Một dịp cuối tuần nọ, mẹ đến thăm tôi. Hôm ấy ngoài trời đang mưa, vì vậy hai mẹ con tôi ở nhà chơi bài và xem phim cùng nhau, giống như khoảng thời gian tôi còn ở trong bệnh viện. Mẹ hỏi tôi định sẽ làm gì.
Sao con không tiếp tục đi học hả Mike? Con làm mẹ thất vọng quá.
Có rất nhiều người đã dành biết bao nhiêu thời gian, sức lực và cả cuộc sống của họ cho con. Vậy mà con đã làm gì với cuộc sống của chính mình thế kia? Mẹ nghĩ con đã chấm dứt giấc mơ trở thành bác sĩ của mình hay những gì đại loại như thế. Tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ. Sau đó, hai mẹ con tôi ghé vào một quán ăn gần nhà để ăn tối. Cô phục vụ tươi cười chào chúng tôi. Cách đây không lâu, con trai cô bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng và cô đã tâm sự về nỗi sợ hãi cũng như những đau khổ của mình với tôi. Khi đến bàn chúng tôi, cô nói: "Ngày mai con trai tôi sẽ về nhà. Tôi muốn cảm ơn cậu đã dành thời gian lắng nghe tôi, Mike. Tôi thật sự không biết sẽ làm gì nếu không có cậu." Rồi cô ấy quay sang mẹ tôi: "Con bác quả là một chàng trai tốt bụng. Cháu nghĩ hẳn bác sẽ rất tự hào về cậu ấy." Cô ấy đi lấy thức ăn, còn mẹ con tôi ngồi im lặng bên nhau một lúc. Đột nhiên, tôi buộc miệng nói với mẹ những điều mà thậm chí tôi còn chưa kịp nghĩ đến. "Điều mà con học được ở đó là con sẽ tận dụng cơ hội để tạo ảnh hưởng tích cực đối với những người mà con gặp. Con cố hết sức để giúp họ. Con muốn làm một điều gì đó thật khác biệt. Con cũng giống như con chim phượng hoàng vậy mẹ à. Loài chim đó chẳng phải sẽ tự bay lên từ đống tro tàn của chính mình hay sao? Con muốn chỉ cho mọi người thấy rằng, cho dù cuộc sống có khắc nghiệt đến thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng có thể xoay chuyển để biến nó thành những điều tốt đẹp nhất cho chính mình." Mẹ tôi mỉm cười, và tôi nghĩ mọi việc chắc đã ổn. Thế mà sau khi mẹ ra về, tôi bắt đầu tự hỏi rằng, liệu như thế đã đủ chưa? Và khi nào thì tôi mới có thể làm được điều gì đó cho chính cuộc sống của mình? Nhiều tuần lễ sau đó, tôi luôn có tâm trạng bồn chồn và bất mãn, như thể tôi đang đứng bên bờ vực thẳm. Sau vụ quả hoạn năm xưa, không gì có thể khiến tôi sợ hãi được nữa. Nhưng lúc ấy thì tôi lại cảm thấy rất sợ một điều gì đó. Tôi nhấc điện thoại và gọi cho cha. "Cha còn nhớ những gì cha nói với con lúc trước chứ? Con chuẩn bị về nhà đấy cha ạ." Tôi thu dọn đồ đạc và lên đường trở về nhà. Chẳng mấy chốc, ngọn núi đáng yêu, nơi trú ẩn an toàn của tôi đã hút lại đằng sau. Và phía trước là con đường dài mà tôi cũng chẳng biết nó sẽ dẫn đến đâu. Lúc dừng lại nghỉ mệt, tôi đã leo lên một tảng đá lớn ở đó. Tôi phóng tầm mắt ra xa để quan sát mặt hồ phẳng lặng và rừng thông bạt ngàn. Đột nhiên, tôi bật khóc. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã làm việc thật hăng say. Tôi được gặp nhiều đồng nghiệp mới và tiếp cận với những công nghệ tiên tiến. Và một điều khá thú vị là khi tôi quên mất những vết sẹo trên khuôn mặt mình, thì mọi người dường như cũng chẳng để ý gì đến chúng nữa. Thời gian trôi qua, khi tôi đạt được những thành công nhất định trong công việc và trở thành một nhà quản lý, thì cũng là lúc tôi gặp DP, vợ tôi. Lúc đầu, mọi thứ cứ như trong truyện, giai nhân và quái vật vậy. Tôi vẫn tự nhận mình là giai nhân và thường đùa với vợ rằng cô ấy không giống quái vật lắm, mà ngược lại còn khá xinh đẹp ấy chứ. Có ai ngờ rằng một gã đàn ông với bộ mặt như tôi lại yêu và được yêu bởi một người phụ nữ tuyệt vời thế này. Sau khi cưới, chúng tôi chuyển đến Austin, Texas, sinh sống đến tận bây giờ. Dịp cuối tuần vừa rồi, mẹ đã đến thăm chúng tôi. Mẹ nói: "Mike, công việc kinh doanh của con có vẻ như đang tiến triển rất tốt. Mẹ rất tự hào về con." Rồi mẹ khóc khi hỏi tôi: "Con có còn nhớ cái ngày mẹ con ta ở Tây Hồ không? Lúc đó mẹ đã nói..." "Vâng, thưa mẹ, con nhớ ạ." Mẹ con tôi ngồi lặng yên bên nhau một lúc và nhớ lại mọi chuyện. Sau cùng, tôi đã nói với mẹ điều mà tôi đã giữ kín trong lòng bấy lâu nay, không biết phải bày tỏ thế nào. "Mẹ biết không, việc con bị phỏng trong trận hỏa hoạn ấy không phải là một bi kịch mẹ ạ, mà nó chính là một món quà." Mẹ không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Con nói vậy là sao?" "Con đã học được một điều là chúng ta không chỉ nhìn một người bằng cách
phải quan sát họ, mà còn phải quan sát để thấy được cả bên ngoài lẫn bên trong con người họ. Con cảm thấy mình may mắn biết bao khi những vết sẹo của con chỉ nằm ở bên ngoài da thịt.
Mẹ mỉm cười hạnh phúc. Ta đi ăn tối nào con trai. Mẹ biết có một quán ăn nhỏ rất tuyệt.
Mike Gorn.
Quà tặng tâm hồn.
Tôi được sinh ra với một bên mắt bị lờ đờ. Sự thật thì không hẳn là nó lờ đờ. Nó vẫn chuyển động qua lại trong hốc mắt. Có điều mỗi khi tôi nhìn về một hướng nào đó, thì tròng mắt sẽ dừng lại ở một vị trí khác, không như tôi mong muốn. Tôi luôn nhìn thấy hai hình ảnh tách rời nhau của một vật. Ngay từ lúc mới biết bò, tôi đã luôn da đầu vào tường, vào cạnh bàn, chân ghế. Khi lẩm chẩm tập đi, tôi cứ loạn choạng như người sai. Thậm chí tôi còn da đầu vào tường và cửa nhiều hơn trước. Lên 5 tuổi, tôi bắt đầu học đàn dương cầm. Việc chăm chú nhìn và nhận ra từng nốt nhạc đối với tôi là một thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhắm một bên mắt lại. Bằng cách này, tôi có thể tha hồ chơi những bản nhạc kinh điển như Chopstick, Polka Dot Polka, hoặc như bản Selwyn Marching Song. Trong thời gian tập, tôi đã cố tình lờ đi những cơn đau đầu cứ âm ỉ mãi không thôi. Một ngày nọ, khi đi ngang gian hàng nhạc cụ địa phương, tôi tình cờ phát hiện một cây guitar bass được treo trên tường, sáng bóng, đẹp đẽ, như thể đang chờ đợi tôi. Tôi ngồi xuống và thử gảy vài điệu. Bất chợt, cả cơ thể tôi cũng rung lên theo ma lực của tiếng đàn. Âm thanh ấy vang lên, cứ như tiếng vọng từ trong sâu thẳm tâm hồn. 13 tuổi, tôi đã say mê âm nhạc. Tôi lao vào học guitar, hệt như một nhà khoa học, miệt mài tìm kiếm lời giải đáp cho những điều còn chưa biết của cuộc sống. Những cơn đau đầu khủng khiếp vẫn tiếp tục hành hạ tôi. Nhưng tôi quyết không từ nan, bởi tôi đã quá say mê những nhạc cụ ấy. Tôi cảm thấy hình như mình được sinh ra là để chơi guitar bass, mặc dù lúc ấy tôi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Năm đầu tiên học trung học, tôi đã tiếp xúc với một người. Anh này là thành viên trong ban nhạc chuyên trình diễn các giai điệu polka và cũng biết rất rõ về nhóm trưởng của ban nhạc. Anh rất chiếu cố đến tôi và những buổi gặp mặt ấy trở thành một phần chính thức trên con đường đến với âm nhạc của tôi. Nhưng mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn vào một chiều chủ nhật mùa thu năm 1973. Hôm ấy, một người bạn hàng xóm đã rủ tôi cùng tham gia chơi đá bóng để cân bằng lực lượng hai đội. Tôi hầu như chẳng làm gì suốt trận đấu, cho đến khi một đồng đội của tôi cắt ngang pha đi bóng của tiền vệ đội bạn. Tôi cũng như tất cả mọi người, vô cùng kinh ngạc khi thấy quả bóng bay thẳng vào hai tay đang dang rộng của tôi. Lần đầu tiên tôi được xử lý bóng trong một trận đấu, thế là tôi vui sướng đưa tay đỡ lấy. Trong khi tôi toét miệng cười phấn khởi, thì tất cả mọi người lại há hốc mồm nhìn tôi. Thủ quân đội bạn đang điên tiết nhìn tôi. Đội bóng của anh ấy đang bị dẫn điểm. Vì vậy, có vẻ như anh ấy không thể nào chịu đựng được khi một thằng ngốc như tôi ngang nhiên cản trở đồng đội của anh ấy ghi bàn quân bình tỷ số bằng một cách không giống ai. Tôi liếc nhìn về phía sau và thấy anh ấy đang thình thịch lao nhanh về phía tôi để túm lấy tôi. Tôi chỉ còn biết chạy trối sống trối chết. Nếu để anh ấy tóm được, cuộc đời tôi coi như sẽ chấm dứt với cái mặt đầy máu. Để thoát thân, tôi chỉ còn biết cắm đầu chạy như điên. Mãi đến khi tôi trượt chân trên một vũng bùn trơn trượt, nhầy nhụa và ngã sấp xuống đất. Trong khi tôi ngã lăn kềnh, thì anh ấy đã kịp dùng tấm thân to lớn của mình chộp lấy tôi. Thấy có vẻ như tôi đã gục hẳn trên nền đất, anh ấy liền chồm qua người tôi. Không ngờ gót giày trái của anh đã cào một đường dài nơi khóe mắt trái của tôi. Tôi cảm nhận rõ sự đau đớn tột cùng, rồi mọi thứ bỗng tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, tôi nhận thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với mình. Tôi không còn nhìn thấy hình ảnh kiểu bóng ma hay thấy hai hình ảnh tách rời nhau của cùng một vật như trước nữa, mà thị lực của tôi đã bị thương tổn. Thế giới xung quanh tôi bỗng chốc toàn những hình ảnh mờ nhạt, tối tăm. Mỗi vật thể tôi nhìn thấy lúc này
đều có đúng một hình ảnh, chứ không phải hai như trước giờ tôi vẫn thấy. Tôi cẩn trọng nhắm mắt phải của mình lại để xem thị lực của mắt trái như thế nào. Tất cả chỉ là một màu đen u ám. Tôi thật sự hoảng loạn và hét lên thảng thốt. Ngay sau đó, tôi được đem đến phòng cấp cứu. Tại đây, sau khi xem xét con mắt đang sưng húp của tôi, bác sĩ khẳng định nó vẫn bình thường. Nhãn cầu hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ có hốc mắt là bị thương tổn nghiêm trọng. Bác sĩ nhỏ một ít thuốc khử trùng vào mắt tôi và dùng một chiếc băng cột chặt nửa phần đầu bên trái của tôi lại. Sau đó, ông cho tôi về nhà, không quên cảnh báo cha mẹ tôi về những hiểm nguy của môn bóng đá, đặc biệt là đối với một người có thị lực rất tệ như tôi. Tôi đã cố nằm nghỉ ở nhà với một dải băng buộc ngang đầu, nhưng một người bạn đã rủ tôi tham dự buổi biểu diễn âm nhạc vào tối hôm đó. Anh ấy bảo rằng chắc chắn tôi sẽ được mọi người thông cảm. Lúc đầu, tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ thoải mái hơn khi bị băng một bên mắt, vì tôi sẽ không cần phải luân phiên nhắm một bên mắt để nhìn thấy nốt nhạc nữa. Thế mà sau đó, tôi nhận ra rằng mình thậm chí không thể thấy cây đàn guitar bass đâu cả. Mắt trái không nhìn được, tôi phải quay đầu để mắt phải thấy được tay trái. Nhưng trong tư thế đó thì tôi sẽ không nhìn thấy được khuôn nhạc. Điều đó khiến tôi thực sự hoảng loạn. Một thành viên chơi bass trong ban nhạc rất quan tâm đến tôi, quan sát tôi từ quầy thức ăn trong phòng tập. Ông nhận ra ngay có điều gì đó bất ổn. Đặt dĩa thức ăn lên bàn, ông tiến về phía sân khấu. Tôi nói, cháu không thể nhìn thấy được những gì cháu đang làm. Không có mắt trái, cháu không thể vừa nhìn nốt nhạc, vừa nhìn đàn cùng một lúc được. Cháu phải làm gì bây giờ?
Cháu cứ chơi đi.
Ông ấy trả lời. Ông không hiểu được đâu. Tôi cự lại. Cháu không thấy gì cả. Ông leo hẳn lên sân khấu và ngồi cạnh tôi.
Này Lan, cháu chẳng cần phải nhìn gì cả.
Ông khẳng định.
Cháu quá quen với những giai điệu này rồi mà. Cháu đã tập cả chục lần rồi.
Chỉ ngón tay nhăn nheo của mình lên ngực tôi, ông nói tiếp.
Âm nhạc tồn tại bên trong con người cháu, nó luôn ở đó. Cháu biết điều đó và ta cũng biết điều đó. Đêm nay, hãy để cho mọi người cùng biết điều đó.
Tôi ngồi im một lúc. Đột nhiên, có một điều gì đó, tôi không chắc đó là điều gì. Có lẽ là cảm giác hỗn độn giữa nỗi sợ hãi và sự nhận thức được điều đúng đắn dở ra trong tôi. Hẳn ông cũng cảm nhận được những đổi thay trong tôi, nên ông cười hiền từ.
Lan à, Thượng Đế đã trao tặng cho cháu một món quà. Ngài đã ban cho cháu khả năng chơi nhạc và những giai điệu tuyệt vời ấy sẽ mang niềm vui cho người nghe. Đừng lo lắng nữa, hãy đón nhận món quà ấy và chia sẻ với tất cả mọi người.
Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía khán giả.
Nhưng cháu không thấy gì cả.
Tôi lắp bắp trả lời, giọng gần như sắp khóc.
Nhắm mắt lại đi Lan, hãy tin vào linh cảm của chính cháu.
Thế cháu nghĩ Thượng Đế đã lấy lại món quà tuyệt diệu đó sao khi Ngài đã quyết định tặng cháu cho nó à?
Ông nói thật đó, âm nhạc luôn tồn tại nơi đây này.
Để tôi ở lại nghiền ngẫm với những điều đó, ông quay trở về bàn, tiếp tục bữa ăn. Khi những thành viên khác của ban nhạc đã chuẩn bị xong, tôi ngước lên và khẽ cầu nguyện. Ngay trong khoảnh khắc đó, dường như có một cảm giác ấm áp đầy yêu thương đang dỗ về tôi. Dường như có một tia sáng đang chiếu vào tôi và Thượng Đế cũng đang nhìn tôi mỉm cười thì phải. Hít thở thật sâu, tôi đưa mắt nhìn lại căn phòng trong lúc nhóm trưởng điểm danh. Sau một thoáng do dự, tôi bỗng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Ngay khi chúng tôi vừa chơi tới đoạn điệp khúc thứ hai, tôi đã có thể chú tâm vào những gì mình đang làm. Chúng tôi biểu diễn bản nhạc thứ hai hay hơn bản đầu tiên và bản thứ ba còn xuất thần hơn nữa. Lúc đó tôi nhắm nghiền mắt, nhưng tôi vẫn có thể thấy và cảm nhận được tất cả. Đúng như những gì người nhạc sĩ lớn tuổi kia đã nói, âm nhạc thật sự tồn tại trong con tim tôi. Buổi tối hôm ấy, tôi đã học được cách chơi nhạc bằng chính niềm tin của mình. Tất cả những gì tôi phải làm là mở rộng con tim
và để cho sức mạnh nội tại dìu dắt tôi những bước tiếp theo. Phải mất nhiều năm ròng luyện tập, tôi mới có thể thuần thục dần kỹ năng ấy. Tôi tiếp tục luyện tập, đồng thời tôi cố tạo nên những mối liên hệ mật thiết giữa bản thân mình với yếu tố tinh thần và âm nhạc. Bằng cách này, tôi dần thành công trên con đường mình đã chọn. Nhiều người còn bảo rằng, mỗi khi tôi biểu diễn, họ thấy dường như tôi hoàn toàn tan biến vào thế giới âm nhạc diệu kỳ. Với tôi, còn gì tuyệt vời bằng những lời ngợi khen như thế. Nhưng họ chỉ đúng một nửa thôi. Tôi thực sự lạc vào thế giới âm nhạc. Nhưng nào tôi có tan biến đi? Tôi chưa bao giờ có cảm giác mình bị tan ra cả. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi mỗi khi tôi được ôm ấp trong vòng tay của chính tâm hồn mình, được bao bọc bởi một chiếc chăn ấm, chính là những bài hát và hoàn toàn được thoát ly khỏi thế giới vật chất xung quanh. Sau một buổi biểu diễn đối kết tâm hồn cách đây không lâu, một người bạn đã nói với tôi: "Chào mừng đã quay trở lại, Lan. Vài phút trước thôi, chúng tôi cứ ngỡ là đã mất anh mãi mãi rồi chứ. Tôi chưa từng thấy ai bị âm nhạc nuốt chửng như thế cả." Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ tôi được sinh ra với âm nhạc luôn tồn tại nơi tâm hồn mình. Đó chính là món quà tinh thần kỳ diệu. Lan Baldwin.
Cha tôi.
Cha mẹ ly hôn năm tôi lên 7. Đây chẳng phải là điều ngạc nhiên đối với mọi người xung quanh. Cha tôi từng là người nghiện rượu trong nhiều năm, nên việc ly hôn giữa cha mẹ tôi chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi ly hôn, mẹ tôi đi thêm bước nữa, còn cha thì chuyển đến một thị trấn nhỏ, cách nhà 30 phút đi xe. Mãi đến năm 12 tuổi, tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của mình khá ổn định và thậm chí còn hạnh phúc nữa. Tôi thích có cùng một lúc hai gia đình. Vào khoảng thời gian này, cha tôi bị sa thải khỏi công việc mà ông đã gắn bó gần 10 năm. Ai cũng biết lý do là vì tật nghiện rượu của cha. Chúng tôi cũng biết rằng, tìm được một công việc mới đối với một người đàn ông gần 50 tuổi quả thật là rất khó. Cha thất nghiệp trong khoảng thời gian 1.5 năm, và tình hình đó xem ra ngày càng bế tắc. Tuy vậy, cha vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Không còn vướng bận công việc, cha có thời gian đến xem tất cả những trận bóng rổ mà tôi thi đấu và khiến cho mối quan hệ của hai cha con thân thiết hơn bao giờ hết. Sau cùng thì cha cũng tìm được việc làm ở bang lân cận. Chỉ trong vài tháng, cha đã ổn định cuộc sống với công việc và ngôi nhà mới của mình, trong khi tôi phải cố gắng thích nghi với cuộc sống không có cha. Thời gian ấy, cha cố xoay sở để cải thiện điều kiện kinh tế, còn tôi thì rất lo lắng cho cha. Cha chẳng có thêm một người bạn mới nào. Khi không có tôi bên cạnh, thì cha chỉ sống cô độc trong căn hộ của mình. Dường như cha rất cô đơn. Những dịp cuối tuần được đến thăm tôi, cha chạy xe suốt 3 tiếng đồng hồ đến đón tôi và hai cha con nghỉ lại tại một khách sạn. Tôi rất thích những ngày cuối tuần được ở bên cha. Nhưng thời gian trôi qua, dường như cha ngày càng ít dành thời gian cho tôi hơn. Hình như cha đang bị đau bao tử. Vì thế, mỗi khi được ở bên cha, tôi vẫn thường thấy ông nôn mửa trong nhà tắm. Mọi người đều nhận thấy cha ngày càng tiều tụy, thậm chí chân của cha còn nhỏ hơn chân của tôi. Nhưng dù cho sức khỏe có giảm sút, cha vẫn luôn giữ liên lạc với gia đình. Cha gọi điện cho con gái của cha mỗi ngày. Một đêm nọ, cha đã không gọi cho tôi. Tôi rất lo, nhưng mẹ nói tôi hãy bình tĩnh. Hai mẹ con tôi cho rằng có lẽ cha đi đâu đó về trễ nên không gọi vì không muốn đánh thức tôi dậy. Nhưng khi đêm hôm sau cha cũng không gọi thì tôi thực sự lo lắng. Sáng hôm sau, mẹ và tôi quyết định phải tìm hiểu nguyên nhân. Trên đường đưa tôi đến trường, mẹ đã cố trấn an tôi và bảo rằng mẹ sẽ gọi đến nơi làm việc của cha. Ngày hôm đó, mỗi khi vui cười cùng chúng bạn, tôi có cảm giác thật khác lạ, cứ như thể là tôi không nên vui như thế. Tôi có linh cảm kỳ lạ rằng một điều gì đó chẳng lành đã xảy ra. Vừa về đến nhà, tôi đã hỏi mẹ ngay xem những người ở chỗ làm của cha đã nói gì với mẹ. Qua ra, ban đầu họ cũng chẳng biết tin gì về cha cả,
mọi người cảm thấy rất khó hiểu, nên đã tới căn hộ của cha xem chuyện gì xảy ra. Thấy cha không trả lời, nên họ cho người phá cửa để vào nhà. Họ phát hiện thấy cha tôi nằm trên sàn trong phòng tắm, giữa một vũng máu. Sau đó, cảnh sát cho biết cha đã chết 2 ngày trước khi được phát hiện. Sau khi nghe tin báo, tôi rơi vào trạng thái vô cùng tồi tệ. Tôi cảm thấy cuộc đời không còn gì đáng sống nữa. Tôi nghỉ học vài ngày để dành thời gian xem lại những tấm hình và những vật dụng cũ kỹ mà cha để lại. Cha tôi không phải là người hoàn hảo. Đôi khi ông còn là người vô tình. Có khi không công bằng. Cũng có khi không bao dung. Có thể làm tổn thương người khác hoặc không đáng tin cậy. Cha làm tôi thất vọng nhiều lắm. Nhưng khi nhớ đến con người thật của cha, tôi không còn cảm thấy thất vọng nữa. Cha tôi cũng chỉ là một người bình thường. Ông đã dạy tôi cách ném banh, rửa xe, thưởng thức âm nhạc, đánh gôn, dạy tôi phải đam mê đọc sách, cách tranh luận thông minh, chơi ô chữ, chơi guitar và làm thế nào để tự hào về bản thân mình. Có rất nhiều đứa trẻ thậm chí chưa bao giờ biết mặt cha của chúng. Còn tôi đã may mắn khi có cha trong suốt 14 năm qua. Giờ đây, cái chết của cha đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Nó đã hằn sâu vào tâm trí tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mẹ đã dạy tôi rằng, thay vì cố quên đi những sai lầm của cha, thì tôi hãy coi đó là bài học cho mình. Mẹ luôn có mặt mỗi khi tôi cần. Sự ủng hộ của mẹ là cái neo giữ tôi khỏi bị cuộc đời cuốn trôi. Khi đặt những bông hoa cạnh mộ cha, tôi thầm cầu nguyện và đứng đó trong giây lát. Tôi hồi tưởng lại mọi điều về cha mình, cả điều tốt lẫn điều chưa tốt, và tôi thấy nhớ ông vô cùng. Christine Flaherty.
Đánh mất chính mình.
Tôi cũng giống như mọi học sinh lớp 9 bình thường khác. Tôi mê thể thao, có khá nhiều bạn bè và kết quả học tập cũng tốt. Cho đến ngày tôi được giới thiệu với anh ấy, có điều gì đó trong ánh mắt anh đã cuốn hút tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ rằng anh rất cần tôi, cũng như tôi rất cần được anh yêu thương. Quả vậy, chỉ sau 1 tháng hẹn hò, chúng tôi đã trở thành một cặp. Kể từ đó, hai đứa chúng tôi luôn quấn quýt bên nhau. Dần dần, gia đình và bạn bè bắt đầu nhận thấy tôi thay đổi. Tôi đang yêu. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, anh ấy bắt đầu cố điều khiển suy nghĩ cũng như hành động của tôi, thậm chí còn thường xuyên lớn tiếng với tôi nữa. Tôi tự trấn an rằng tất cả những điều đó là bình thường vì có lẽ do anh quá yêu tôi. Lần đầu tiên anh ta đánh tôi là khi chúng tôi đi trượt tuyết cùng với bạn bè. Tôi và anh ta lạc nhau. Khi tìm thấy tôi thì anh ta đã đổ lỗi cho tôi. Anh ta còn tiến đến xô tôi ngã và gọi tôi bằng những cái tên rất tục tiểu trước cái nhìn chồng chọc của mấy đứa bạn. Tôi chỉ còn biết chạy ngay vào phòng tắm, gục mặt khóc nức nở với đứa bạn thân. Sau đó anh ta lại vào phòng tắm ôm chặt lấy tôi, hôn tôi thấm thiết và nói rằng anh ta cảm thấy rất hối lỗi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến tôi tha thứ ngay cho anh ta và quên hết mọi chuyện. Tuy vậy, mọi thứ không thể trở lại bình thường như trước được nữa. Anh ta bắt đầu muốn chiếm hữu tôi và ngày càng ghen tuông vô cớ. Anh ta cấm tôi không được xõa tóc, không được mặc quần sọt trong những ngày hè oi bức và không được để bất kỳ người con trai nào khác bước vào phòng tôi. Thậm chí nếu có một anh chàng nào đó trong trường liếc mắt nhìn tôi thì anh ta cũng sẽ mắng ngay vào mặt tôi. Kết quả học tập của tôi sa sút hẳn. Tôi cũng không còn đam mê thể thao nữa. Tôi mất dần bạn bè và tôi tự xem gia đình là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Tôi chẳng muốn nghe những suy nghĩ của họ về mối quan hệ của tôi và anh ta. Cũng chẳng muốn biết họ nghĩ thế nào khi thấy tôi thay đổi quá nhiều. Đêm xuống, tôi lại khóc. Anh ta la mắng và đổ lỗi cho tôi về tất cả mọi thứ. Đã 2 lần tôi định tự tử vì nghĩ rằng mình không xứng với anh ta. Và như thế thì không cần lý do gì để sống trên đời này nữa. Tôi còn cố gắng biện hộ cho những hành động thô lỗ đó
bằng cách tin rằng chẳng qua đó là do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi.
Chỉ mới là một học sinh lớp 9, nên việc có được một tình yêu và một người bạn trai khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt.
Cha mẹ đã thử đưa tôi tới bác sĩ tâm lý, đồng thời nói chuyện với các thầy cô về mối quan hệ của tôi. Tôi bắt đầu trốn học. Những hành động bạo lực của anh ta ngày càng quá đáng. Nhiều lần, anh ta đã bóp cổ tôi và có lần còn suýt bẻ gãy tay tôi khi em trai anh ta nhìn thấy tôi trong bộ đồ tắm.
Tôi chìm trong tuyệt vọng và chán nản.
Thế nhưng, anh ta chi phối suy nghĩ của tôi nhiều đến nỗi tôi không thể chấp nhận bất cứ lời nhận xét nào của người khác về anh ta. Tôi vẫn tự nhủ rằng có lẽ mọi người không hiểu được anh ta yêu tôi nhiều như thế nào, rằng mọi việc anh ta làm đều do anh ta quan tâm đến tôi mà thôi. Nhưng anh ta đối xử với tôi ngày càng thô bạo. Anh ta ép tôi phải quan hệ với anh ta. Anh ta còn đánh, bóp cổ và xô ngã tôi. Có lần anh ta còn cố trấn nước tôi. Cũng may là tôi cố dùng thoát trước khi anh ta dìm được tôi xuống nước. Anh ta còn cắt cổ tay tôi mỗi khi cuộc sống của anh ta trở nên buồn chán. Những chuyện như vậy kéo dài suốt 9 tháng trời. Cho đến một hôm, khi cha mẹ đưa tôi đi nghỉ hè một tuần lễ, thì ở nhà, anh ta đã phản bội tôi. Lần ấy, tôi đã có đủ can đảm để chấm dứt với anh ta. Một đêm nọ, tôi nằm trên giường và ngẫm nghĩ về tất cả những gì anh ta đã làm với tôi, và tôi biết rõ mình phải làm gì. Tôi đã dành 2 tuần còn lại của kỳ nghỉ hè để gặp gỡ những người bạn cũ trước khi đi học trở lại. Khi trở lại trường, tôi gặp anh ta trong lớp thể dục. Tôi vẫn tỏ ra nhẹ nhàng vì, thú thật, tôi vẫn còn sợ anh ta. Khi tôi thu hết can đảm để nói rằng tốt hơn là chúng tôi nên kết thúc mọi chuyện, thì anh ta nổi điên lên, xô tôi ngã sóng xoài và còn đá tôi túi bụi. Thế mà chẳng ai giúp tôi cả. Ngày hôm sau, tôi mới phát hiện trên chân của tôi có một vết bầm dài hơn 20cm. Phải 3 ngày sau tôi mới dám cho cha mẹ tôi thấy vết bầm. Tôi thật sự ngạc nhiên khi sau tất cả những gì tôi đã gây ra, cha mẹ vẫn giúp đỡ tôi. Cha mẹ đưa tôi tới cảnh sát để trình báo sự việc. Thực sự tôi chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện. Nhưng tôi nhận thấy rằng không nên và không thể để chuyện này xảy ra với bất kỳ ai mà anh ta sẽ yêu trong tương lai. Tôi liên tiếp nhận được những cú điện thoại đe dọa rằng anh ta sẽ giết tôi. Anh ta còn nói với cha mẹ tôi là anh ta sẽ làm thế ngay khi có thể. Vụ kiện kéo dài hơn 1 năm, và đó là khoảng thời gian tôi vô cùng đau khổ. Tôi phát hiện anh ta có một quá khứ đầy những vụ bạo lực, và đây không phải là lần đầu tiên anh ta bị kiện vì những hành động xâm phạm thân thể người khác. Tôi đã không được thông báo về ngày tuyên án, nên hôm đó tôi không đi dự. Nhưng theo tôi biết, thì anh ta đã không bị trừng phạt thích đáng. Phán quyết đó đã khiến tôi rất thất vọng, nhưng tôi quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sống ở nơi mới. Năm nay tôi 19 tuổi, tôi đã trưởng thành và nỗi đau năm xưa cũng đã được xoa dịu rất nhiều. Phải mất hơn 3 năm, tôi mới có thể kể hết cho cha mẹ những gì anh ta đã gây ra cho tôi. Nhờ đó mà tôi và cha mẹ trở nên gần gũi hơn. Vết thương rồi sẽ lành theo thời gian. Nhưng tôi vẫn quyết định chia sẻ câu chuyện của mình với những bạn trẻ khác. Với mong muốn những chuyện như vậy sẽ không xảy ra với bất kỳ ai nữa. Giờ đây, mỗi sáng thức dậy, tôi không còn cảm thấy căm ghét anh ta nữa. Tôi cảm thấy thương hại cho anh ta. Và cho dù anh ta đang ở đâu, thì tôi biết anh ta cần được giúp đỡ. Tôi đã học được cách sống sao cho thật ý nghĩa và hết lòng yêu thương những người thân yêu của mình. Jenny Diesel.
Con đã chạm được vào mẹ.
Không phải lúc nào cũng chỉ có mỗi mẹ với tôi. Đã có lúc cha cũng có mặt trong cuộc sống của 2 mẹ con. Nhưng lúc ấy đã lâu lắm rồi. Tôi không nhớ nhiều về cha cho lắm, nhưng cố hình dung về hình ảnh của cha trong tâm trí thì những gì tôi có được chỉ là một hình ảnh lờ mờ về một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen. Mặc dù thật khó diễn tả, nhưng tôi nghĩ là cha đang cười.
Tuy vậy, mẹ con tôi không hề nói chuyện về cha. Những gì liên quan đến cha đều là điều cấm kỵ. Tôi không biết làm thế nào tôi lại biết được điều đó. Nhưng tôi biết như thế. Đó là một luật lệ bất thành văn mà mẹ đã đặt ra và tôi chỉ biết chấp hành. Nhưng tôi có cảm giác cha là một người tốt. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của cha là tôi đã cảm thấy an toàn hơn. Còn mẹ thì không bao giờ nói gì về cha kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ mẹ đang tự trách mình. Kể chi tiết thì rất khó. Tôi chỉ toàn nhớ những tình tiết không xác thực của sự kiện đó mà thôi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ. Chuyện đó xảy ra khi tôi chỉ mới 4 tuổi thì phải. Điều này nghe cũng có vẻ hợp lý. Lúc đó tôi vừa mới lên 4 và chuyện đó xảy ra sau sinh nhật của tôi vài ngày. Tôi nghĩ đó là lý do vì sao mẹ lại có vẻ buồn trong khoảng thời gian sinh nhật tôi. Nhưng mẹ giấu tôi. Mẹ nói rằng thỉnh thoảng mẹ vẫn như vậy. Nói mắt mẹ ướt là do những hạt bụi trong không khí. Mẹ luôn nói như vậy. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng mẹ vào giữa đêm. Những tiếng nức nở kìm nén phát ra rất khẽ từ phòng mẹ. Lúc đó là mùa xuân và hôm ấy là một ngày hơi lạnh. Tôi nhớ là vì mẹ tôi đã bắt tôi phải mặc áo khoác vào. Tôi ghét cảm giác bị cái áo khoác chạm vào cổ. Lúc đó là buổi sáng và tôi nhớ đã ngửi thấy mùi của những giọt sương mai lúc chúng tôi đi từ nhà ra xe. Tôi cũng nhớ mình đã đón từng ngụm không khí trong lành như thế, uống chúng vào cơ thể. Cho đến tận bây giờ, vào những buổi sáng mùa xuân, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mình nín thở trong lúc đứng đợi xe buýt ở cuối con đường vào nhà. Tôi không nhớ hai mẹ con tôi tính đi đâu. Nhưng lúc ấy tôi biết rằng, dù đó là nơi nào đi nữa, thì mình cũng sẽ được gặp cha ở đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lúc hai mẹ con đi trên đường, một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Tôi ngắm nhìn những giọt mưa bé xíu từ khi chúng vừa rơi trên cửa xe, rồi nhìn chúng càng lúc càng bé lại, cho đến khi chúng chạm vào thành dưới cửa xe và tan biến hẳn. Đó là một trò chơi mà tôi vẫn từng chơi và tôi vẫn thường chơi trò này mỗi khi đầu óc tôi nghĩ vẫn dơ trong những chuyến đi dài. Những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt, cho đến khi chúng chuyển thành cơn mưa giông trút ào ào xuống đường phố. Đó cũng là lúc gương mặt mẹ bắt đầu có nét gì đó rất lạ. Một cái nhìn dứt khoát, mắt nheo nheo nhìn vào màn bụi mờ. Những đốt ngón tay của mẹ chuyển sang màu trắng bệch khi mẹ nắm chặt tay lái. Tôi nhớ là tôi đã thử nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình lại để xem nó có bị như thế hay không. Trong lúc đang tìm hiểu tại sao những mỏm xương trên tay cứ nhô ra, thu vào, mỗi khi tôi nắm chặt, rồi buông xuống, thì tôi nghe có một tiếng rít in tai. Chiếc xe thắng gấp và tôi ngã chuối người về phía trước, suýt nữa thì đầu bị va đập mạnh. Mẹ mở toang cửa xe, lao ra ngoài, rồi hét lên thất thanh. Điều tiếp theo tôi có thể nhớ là lúc tôi ngồi trên chiếc ghế sofa ở nhà dì Rosa. Dì Rosa ngồi bên cạnh tôi, giải thích điều gì đó với tôi. Nhưng tôi không thể hiểu được những điều gì nói. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn trộn lẫn vào nhau và tôi bắt đầu phá lên cười vì những âm thanh ngồ ngộ đó. Dì gục mặt vào hai tay, toàn thân dì rung lên. Tôi cố giải thích với dì tại sao tôi cảm thấy buồn cười. Nhưng dì chỉ khóc. Thế là tôi không nói nữa. Và một lần nữa, nó trở nên mờ ảo. Thật kỳ lạ là tôi đã nhớ rất rõ những sự kiện dẫn đến tai nạn như vậy. Thế mà tôi lại không nhớ được điều gì sau khi nó xảy ra. Có nghĩa là tôi nhớ từng phần rời rạc, cảm giác, màu sắc, hình ảnh. Nhưng không điều gì có thể gợi lại toàn bộ câu chuyện. Lúc ấy mọi thứ rất u ám. Tôi nhớ đã thấy mọi người khóc lóc. Còn mẹ tôi thì ngồi trên giường. Xung quanh là những người bạn của mẹ. Người phụ nữ ngồi cạnh mẹ là người bạn thân nhất của mẹ, cô Cartman. Cô ấy ngồi đó và nắm lấy tay mẹ. Tôi nhớ là lúc ấy tôi đã mong được gặp cha hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi luôn tự nhủ là cha đang đi công tác và sẽ sớm quay về thôi, giống như trước giờ cha vẫn thường như vậy.
Một thời gian sau, mọi thứ đã khá hơn. Mọi người không còn lúc nào cũng khóc nữa. Chúng tôi bắt đầu trở lại với những công việc thường ngày. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước kia. Mẹ lúc nào cũng trông có vẻ như đang ở một nơi nào đó rất xa. Tôi đã hát cho mẹ nghe, nhảy cho mẹ xem, đùa nghịch với mái tóc của mẹ. Bất kỳ điều gì để mẹ có thể cười với tôi như trước kia. Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng cùng một nụ cười xa xăm. Tôi không thể chạm được vào mẹ. Kể từ lúc đó, tôi đã lượm lặt thông tin trong từng mẫu đối thoại của mọi người và sắp xếp chúng lại với nhau để biết được chuyện gì đã xảy ra. Ý tôi là, tôi đã biết cha mất trong một vụ tai nạn xe hơi, nhưng tôi cũng biết rằng mọi chuyện không chỉ có thế. Hôm đó, hai mẹ con tôi đang đi trên đường, đi đón cha ở sân bay. Tôi nhớ dạo đó cha thường đi công tác xa, nhưng hai mẹ con tới trễ vì trời mưa. Chúng tôi tới nơi đúng lúc tai nạn xảy ra. Lúc đó, cha đang nghiêng người ra đường vẫy một chiếc taxi. Khi chiếc taxi chuẩn bị dừng lại để đón cha, thì nó bị trượt bánh và lao vào vỉa hè, tông thẳng vào cha. Mẹ đã chứng kiến toàn bộ những gì xảy ra. Vì chúng tôi đến hơi trễ, nên chắc hẳn cha nghĩ rằng hai mẹ con tôi đã quên đón cha, và vì thế mà cha phải tự tìm cách để về nhà. Ngay lúc chúng tôi vừa tới nơi, trời mưa rất to, mặt đường ướt sũng, thắng của chiếc taxi không ăn. Có rất nhiều yếu tố liên quan đến cái chết của cha, nhưng mẹ lại chỉ đổ lỗi cho mình. Vì thế mà cả cuộc đời tôi đã phải chịu ảnh hưởng của nỗi buồn thầm kín ấy. Mẹ vẫn sống khép kín. Thời gian cứ thế trôi qua, nay đã đến lúc tôi phải xa nhà để vào đại học. Còn mẹ thì vẫn vậy, vẫn tự giam mình trong cái nhà tù mà chính mẹ là người giữ chìa khóa. Suốt một thời gian dài, chỉ có hai mẹ con tôi sống bên nhau. Hẳn mọi người nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đã thỏa thuận với nhau điều gì đó. Chỉ có hai mẹ con cùng nhau đối đầu với mọi khó khăn. Nhưng không phải vậy. Mẹ cứ ở trong góc riêng của mẹ, còn tôi ở trong góc riêng của tôi. Đã nhiều lần tôi cố giới ra, giống như tôi đã làm hồi bé. Đó là những lần tôi cố giúp mẹ cởi mở với tôi bằng cách cởi mở với mẹ, nhưng không có kết quả gì. Điều đó không có nghĩa là mẹ là một người mẹ không tốt. Mẹ luôn mang lại cho tôi những gì tôi cần, và mẹ phải làm việc thêm giờ để tôi có được cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ còn đủ cha mẹ. Mẹ là một người mẹ tốt, và giờ là lúc tôi phải đi. Hai mẹ con đang trên đường đến trường học của tôi. Tất cả đồ dùng của tôi đã được đóng vào thùng để phía sau xe tải. Mẹ lái xe, còn tôi thì đang nghe album của nhóm Cotton Crowd. Trời mưa, và tôi lại ngắm nhìn những giọt nước đang đua nhau chảy xuống thành dưới của cửa xe. Tôi cảm thấy đây là cơ hội cuối cùng của mình. Bây giờ, hoặc sẽ không bao giờ. Và thế là tôi nói, hẳn là cha sẽ rất hãnh diện về con mẹ ha. Vào đại học nè, trưởng thành nè. Trường còn ở khá xa. Lúc này, dường như chúng tôi đang đi trên một con đường dài vô tận không một bóng người. Vì thế, khi chiếc xe đột ngột dừng lại, chúng tôi không hề sợ sẽ gây ra tai nạn. Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mẹ nhẹ nhàng quay sang tôi. Nhưng mẹ đang cười. Ban đầu, mẹ chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi. Mẹ nắm tay tôi và nói, đúng vậy, con yêu ạ. Cha con ắt hẳn sẽ rất tự hào về con. Và tôi chợt nhận ra rằng tôi chưa bao giờ dành thời gian để đau buồn vì cha mất, mà tôi đã dành cả khoảng thời gian qua để đau buồn vì mất mẹ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy rằng mất mẹ kinh khủng hơn mất cha, vì thực sự mẹ vẫn đang ở bên cạnh tôi, nhưng chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Còn giờ thì mẹ đang ở đây, mẹ đang ở bên tôi, đó mới là điều quan trọng. Mẹ lại tỏa ra hơi ấm mà trước đây tôi từng cảm nhận được, nhưng chỉ cảm nhận được trong một thời gian ngắn. Bất chợt tôi cũng bật khóc, không phải vì tôi nhớ cha và ước sao cha đang ở đây với tôi,
mà bởi vì sau cùng, sau một thời gian dài như thế, mẹ đã sẵn sàng trở lại với cuộc sống. Annalise Anton.